con phải chết khi con ngã xa lầm lỡ. Sao Chúa chẳng lên án con? Sao Chúa lại cứu thoát con? Sao Chúa muốn con được sống và muốn con xa tội tình? Cây xây dập nát chẳng bẻ gãy, ngọn đèn leo lê chẳng thôi tắt, vì Chúa hằng thương soi. Cho dù con lỗi lầm hèn thấp, Chúa chẳng để con phải hư mất, vì Chúa hằng xót thương. Có những lần theo đám đông, đau hay mình đang nhẫn tâm, con hung hăng quăng hòn đá, không dung tha ai lầm lỡ. Nhưng Chúa nào xét đoán con, chẳng bẻ gãy, ngọn đèn leo lê chẳng thôi tắt, vì Chúa hằng thương soi. Cho dù con lỗi lầm hèn thấp, Chúa chẳng để con phải hư mất, vì Chúa trái nan cho con rời xa tối tăm, đi theo mến thương của Chúa, qua nơi ước mơ của Chúa, nơi tay tình nắm lấy ta, nơi tình nói với môi, nơi bao sâu xa đổ vỡ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước, người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi, không ai kết án chị ư? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa. Đúng như Chúa nói với Faustina, lòng thương xót của ta lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Dù một mình con thôi, dù tội của con có lớn bằng cả tội của nhân loại cộng lại đi nữa thì cũng không sánh được với lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu nói rằng là lòng thương xót của Chúa như là một cái lò lửa. Tội chúng ta chỉ như một giọt nước. Giọt nước nhỏ vào lò lửa, xèo, tan biến. Vấn đề là lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người luôn luôn là đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những chuyện thuở trước. Trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Isaiah, người phán như sau: Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước, này ta sắp làm một việc mới. Việc đó manh nha rồi. Ta mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Chuyện quá khứ, chuyện tương lai đừng nhớ lại, mà hướng tới tương lai. Chuyện quá khứ, chuyện đã qua đừng nhớ lại. Cái quá khứ, Chúa nói với Faustina, cái quá khứ đã qua là qua rồi, con không nuối tiếc, cũng không có dừng lại nhìn về nó nữa. Cho dù các thánh là các thánh đi nữa cũng không sửa lại được quá khứ. Phêrô đã chối Thầy 3 lần là chối 3 lần. Phao-lô đã xách gươm đi bắt và giết những người đi theo Chúa là đã làm chuyện đó. Cái gì đã làm rồi, cái gì đã qua rồi thì nó đã qua là qua, chứ không phải tôi có thể sửa lại được. Phêrô chối Thầy 3 lần rồi, sửa thế nào? Sửa bằng cách là nhìn vào hiện tại và hướng về tương lai. Giu-đa đã chối Thầy, nhưng mà cứ nhìn về cái quá khứ rồi giày vò, rồi cắn rứt, rồi áy náy, nhưng không nhìn vào cái hiện tại. Thầy đâu có kết án mình đâu, và hướng đến tương lai là Thầy tha thứ cho mình để mở một con đường mới, mà một con người mới, mà con người cũ đã qua, con người mới của mỗi người chúng ta đang hướng tới đây. Và cái đó phải bắt đầu từ hiện tại này, chứ không phải mình hướng tới rồi cứ hướng mãi, chẳng bao giờ sống cái hiện tại và cũng chẳng bao giờ đặt đến tương lai. Cứ hướng tới bao giờ, hướng tới mà không bước đi, cứ đứng nhìn cũng vô ích thôi. Hướng tới là phải bước đi, bước đi trong thương xót. Phải bước đi trong thương xót. Điều mà chúng ta đang tĩnh tâm, tĩnh tâm ta nhìn lại quá khứ của mình, thấy mình thiếu sót, thấy mình lỗi lầm, thấy mình có nhiều điểm chưa hay chưa tốt. Tạ ơn Chúa, dẫu con như thế mà Chúa vẫn thương con, dẫu con như thế mà ngay hiện tại đây Chúa vẫn cho con sống, sống khỏe, sống được làm con Chúa. Dù con có ngỗ nghịch, dù con có thế nào đi chăng nữa, Chúa nói với Faustina, cho dù tội lỗi con có thế nào đi chăng nữa, có đỏ như son ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Cho nên là khi mình tĩnh tâm 40 ngày này, hôm nay là ngày thứ 33, vừa tròn con số 33, mình nhìn lại 33 ngày qua ta tĩnh tâm, mỗi ngày ta thấy rõ mình hơn. Thấy rõ cái gì? Thấy rõ rằng cho dẫu con tội lỗi, cho dẫu con yếu đuối như thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương con, Chúa vẫn cứ tha thứ cho con, và Chúa vẫn cứ chờ đợi con để bước tới. Bước tới chứ không phải chỉ là hướng tới. Hướng tới mình đứng mình ngắm, bao giờ mới tới, bao giờ mới làm, bao giờ mới bước, bao giờ mới động, bao giờ mới đi. Bước tới, Chúa đang chờ ta bước tới, bước đi trong thương xót, đón nhận lòng thương xót của Chúa và mở lòng ra thương xót những người khác và thương xót chính bản thân mình. Thương xót chính bản thân mình để thấy rằng là trời, tội quá, cái quá khứ của tôi, giá mà tôi biết như vậy thì tôi đâu có làm như thế. Thương xót tôi thì đừng tái phạm nữa. Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Hãy về và đừng phạm tội nữa. Khi Chúa chữa lành cho người bệnh, Chúa cũng nói con hãy về, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn hơn trước. Cho nên hướng tới là bước tới, là bước đi, là một thể tĩnh hay động. Bước tới tĩnh hay động? Động là phải động đậy, là phải hành động, là phải thực hành. Thực hành bằng cách là đến với, đến với lòng Chúa so thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Có cả một mùa xuân thiên đường chờ đợi. Điều mà Phaolô cũng vậy, tôi quên phắt cái quá khứ đi và tôi lao mình về phía trước. Tôi chỉ chú ý đến một điều trong bài đọc 2 thư Phaolô gửi Philip chương 3 câu 8 đến câu 14. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Không những là tiến bước mà còn lao đi nữa. Thề động gọi là phản ứng nhanh, action, hành động, chứ không phải là chỉ có đứng ngắm thôi. Khi anh đang quay phim, anh ngắm, ngắm rất chỉnh, rất chuẩn rồi. Ngắm xong rồi làm gì nữa? Ngắm xong rồi phải làm gì nữa? Phải làm gì? Anh cứ ngắm mãi, ngắm đi bao giờ? Phải làm gì? Bấm máy, bấm hành động. Cho nên người quay phim ta cứ hay đạo diễn cứ bảo action, hành động. Máy đã sẵn sàng rồi, diễn viên không đóng tới bao giờ? Hoặc là diễn viên đóng rồi mà anh cứ ngắm, ngắm, ngắm tới bao giờ anh không bấm máy? Hả? Bấm action, hành động. Cho nên Phaolô bảo là tôi chỉ chú ý một điều thôi, là quên đi chặng đường đã qua. Quên đi chặng đường đã qua, những lỗi lầm, những thiếu sót, những nghi ngờ, nghi ngại, đủ thứ. Quên đi chặng đường đã qua và lao mình về phía trước. Chứ phải đứng mà ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích. để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Nào, mùa chay 33 ngày đã qua. Hành động đi. Hành động đi. Trỗi dậy và đi về đứa con hoang đàng Chủ nhật vừa rồi. Bài dụ ngôn người cha nhân hậu đó. Nào, ta trỗi dậy và đi về với cha ta, chứ mà chỉ đứng mà ngắm nhìn nhà cha ta rồi nhìn về cái khóa khứ, trời ơi, hồi đó tôi ở đó, tôi giàu có, tôi sướng biết chừng nào. Còn bây giờ, trời ơi, cứ đứng trời ơi, chết rồi. Ta trỗi dậy và đi về nhà cha ta. Cha đứng sẵn ở đó chờ mà. Chúa đứng sẵn ở đó, Chúa chờ ta mà. Chúa luôn luôn chờ ta. Dù sớm, dù khuya, dù mưa, dù nắng, dù gì đi nữa, Chúa vẫn cứ mãi mãi chờ ta. Chỉ có việc là ta có quên đi chặng đường đã qua và lao mình về phía trước hay không. Hồi xưa tôi chưa biết lòng thương xót Chúa, rồi được rồi. Hồi xưa tôi chẳng biết gì đến lòng Chúa mình côi, rồi được rồi. Hồi xưa tôi chả đi lễ lại gì cả, rồi được rồi. Xưa tôi nhậu suốt, đánh bài suốt, được rồi. Bây giờ thì sao? Quan trọng là bây giờ thì sao chứ mà ngày xưa rồi. Và sắp tới sẽ như thế nào đây? Tôi quyết định rồi. Thứ nhất, bỏ đã. Buông bỏ cờ bạc rượu chè tội lỗi, buông bỏ. Rồi sau nữa, lao mình vào lòng thương xót của Chúa. Lao vào để Chúa dính chặt lấy. Nếu mà không lao vào, không để Chúa dính chặt thì ma quỷ nó sẽ kéo lại. Nó bỏ đi rồi nó sẽ gọi 7 thằng quỷ khác đến, chứ không phải nó bỏ đi rồi bỏ lôi luôn đâu. Cho nên buông xuống rồi thì phải lao vào phía trước, lao vào lòng thương xót Chúa. Mà Phaolô nói, đọc đoạn thư này đi anh chị em, đọc từng câu từng chữ thấy Phaolô sắc tín mạnh mẽ mà mình thấy sướng. Tôi coi tất cả mọi sự là thua thiệt so với cây mối lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Coi tất cả không là gì cả so với cái lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Giống như Chúa nói dụ ngôn mà người tìm được kho báu trong ruộng, vậy bán hết tất cả tài sản để mua được cái mảnh đất mà trong đó có kho báu. Hay là khám phá cái viên ngọc quý rồi thì tất cả những viên ngọc khác chả nghĩa là gì, cho dù có một rổ hột xoàn đi nữa cũng chả là cái gì, hay là một ký sổ đỏ đi cũng chẳng là gì, nghĩa là cái gì cả so với cái viên ngọc quý. Mà viên ngọc quý ấy là Đức Giêsu Kitô. Mà đối với chúng ta, những người đi vào con đường lòng thương xót, đó là Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Tôi coi tất cả đối với bản thân tôi á, bản thân tôi người đang nói với anh chị em bây giờ đây này, trải qua bao nhiêu chuyện dâu biển, dâu bể, lên voi xuống chó, trồi trồi sụt sụt, nhưng mà cho tới bây giờ tôi thấy được rằng là cái lợi lớn nhất là được biết lòng Chúa thương xót, thì tất cả những cái khác chả là cái gì cả. Chức tước địa vị chẳng là cái gì hết. Cho dù có làm tới đấng bậc này, đấng bậc nọ, đấng bậc kia mà không biết cái lòng Chúa thương xót đối với tôi chả là cái gì. Thà không có chức tước địa vị gì mà biết được lòng Chúa thương xót, biết đây, biết trong Kinh Thánh là biết một cách thân mật, thân thiết như là vợ chồng biết nhau, chứ không phải chỉ là biết tên biết tuổi qua loa vậy thôi. Anh biết tôi không? Dạ biết. Biết tôi tên gì? Tên Cha Long. Hay vậy hết? Không. Anh biết con người của tôi từ cái này tới cái nọ tới cái kia, biết toàn vẹn, biết cái bên trong, biết trái tim của tôi, biết tâm tình của tôi, biết suy nghĩ của tôi, biết mà giống như là mình với ta tuy hai mà là một. Tôi biết được lòng thương xót của Chúa rồi thì đối với bản thân tôi, bây giờ có nói lên chức này, chức kia, có giữ vị trí này, vị trí nọ, có được cái này, được cái kia, đối tôi chả là cái gì. Mà Phaolô còn dám nói mạnh là tôi coi tất cả là phân, là rác. so với cái lợi là biết được Đức Giêsu, biết được lòng thương xót Chúa, dính vào lòng thương xót Chúa và nói cụ thể là được diêm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa thì tất cả cái gì khác không là gì cả đâu. Cháu có buồn không khi cha bị thế này, bị thế nọ, thế kia? Cháu có buồn không khi cha bị mất hết tất cả? Cháu có thấy chán không khi mình xây dựng rồi người ta đến người ta phá đi thế này thế khác? Ta không có duy trì này, không có giữ gìn giữ những cái gì mình đã gầy công xây dựng mồ hôi nước mắt. Chả là cái gì? Dinh thự, đất đai, rồi nhà cửa, xe cộ, chức tước, áo mão, cần đài, mũ gậy. Chả là cái gì cả. So với cái lợi duy nhất là biết được Đức Giêsu Kitô, biết được lòng Chúa thương xót. Vì Chúa nói ai tín thác vào lòng thương xót của ta, kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không bao giờ bỏ họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, là Chúa sẽ đến với tư cách một người cha nhân từ đón đứa con, dù là đứa con hoang đản đây. Người đang nói với anh chị em đây, nhưng mà lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của tôi. Tôi chẳng có gì mà sợ, lao vào lòng thương xót Chúa thì máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Không có cái gì làm tôi hoảng sợ hay là tiếc nuối nữa. Sắc tím mạnh như vậy đi thưa anh chị em. Có người đi vào lòng thương xót Chúa mà vẫn còn bắt cá hai tay. Thế cha con bận lắm mà con phải bị áp lực công việc này, công việc kia, bệnh vần và đủ thứ chuyện. Đủ một ngàn là một lý do để mà khước từ công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Có nhiều người biết nhưng mà chỉ biết vậy thôi. Biết vậy thôi. Tại vì tôi thử thì tôi biết chứ. Thử đưa họ cái máy coi họ có kha thao thiết họ nghe hay không. Rồi đưa thêm cho họ vài cái nữa họ có khao khát họ đem đi loan truyền cho người khác hay không thì biết cái gì. Tại vì khi mà anh quý mến ai, anh có vợ đẹp, anh gặp anh cũng muốn đi khoe, đây là vợ tôi đúng không? Còn nếu mà vợ anh mà xấu, vợ anh mà tứ đổ tường, anh đi đâu cũng có khoe không? Giấu cho sạch đi chứ, phải không? Bà vào trong nhà đi, tôi đang bận, đâu khách, bà vào trong. Còn đây, đây là vợ tôi này, đó, vợ tôi đó, này món này nấu này, vợ tôi nấu đó. Này, vợ tôi cắm hoa này, vợ tôi làm màn này, đủ thứ hết khoe đó. Thế thì khi mà mình biết được lòng thương xót Chúa như vậy thì chắc chắn mình sẽ đau đáu một nỗi điềm là làm sao để cho người ta biết được lòng thương xót Chúa để họ cũng được cứu như tôi, để họ cũng được hạnh phúc như tôi. Trời ơi, biết lòng thương xót Chúa nó sướng cỡ nào đó nha, nó đã lắm. Hồi sáng mới gặp hai bà, một bà thì 76, bà 86, lụi lụi mãi từ Tân Hương lên. Bà 86 nói, cha còn cái máy nào không cho con cái? Bảo, sao vậy? Cái máy của cha đêm con ngủ con nghe hoài, bây giờ nó hư rồi. Bảo vậy thì ban ngày bà nghe gì? Ban ngày là mở tivi, con của con nó bật túp túp cho con, YouTube, cứ túp túp. Mở YouTube cho con là nó cứ để sẵn, con chỉ bấm cái là nó lên. Rồi lúc mà đi đâu là bấm cái nó ngưng, bấm nút pause rồi là ngưng. Rồi đi về là play, là bấm nút là nó lên lại suốt từ sáng chiều. Bây giờ tức quá không ngủ được chạy lên cha. Mà lên làm gì? Cho cái máy đi về tối nghe mới ngủ được, không có là không ngủ được. Một người đam mê vậy sướng không? Đó, bà 86 đó. Còn khi 16, 26, 36 thì thưa cha, đợi khi còn 86 rồi còn nghe. Liệu có sống đến 86 để mà nghe hay không? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Cứ để đến 86 rồi con nghe, con cầu nguyện. Liệu đến có sống được đến 86 không? Hay là mới 26 đã đi rồi, 36 đã đi rồi. Rồi thứ hai nữa, để đưa cho họ cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa này. Đưa mà để cái bọc plastic mà một tuần sau vẫn còn in bọc plastic chưa mở ra là biết thế nào rồi. Thế không, bây giờ tôi không để bọc plastic, tôi mở ra luôn. Tôi tặng, tôi mở ra, tôi ký tên luôn trước mắt đây này. Đã mở ra rồi thì về cũng phải ráng mà mở chứ. Còn để plastic bảo cho, trời con quý lắm, để in plastic vậy. Năm sau con vẫn còn in plastic, con quý lắm mà không dám mở ra sợ nó cũ. Có gì đọc đâu. có giờ khao khát đâu. Cho nên Phao-lô nói rằng là tôi coi tất cả là phân rác so với cái lợi là biết được Đức Giê-xu Kitô. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, biết quyền năng của người như thế nào, biết quyền năng của đấng giàu lòng thương xót như thế nào, mà đấng ấy cho ta được thông phần đau khổ với người. Mà khi mình thông phần đau khổ với Chúa thì được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Anh chị em thấy không? Khi anh đau khổ, anh bảo con đau khổ, con buồn quá chà. Nhưng mà nếu anh biết rằng anh đang đau khổ như vậy vì lòng thương xót Chúa, anh được nên đồng hình đồng dạng với Chúa, anh có sướng không? Mà như Faustina rằng, con không xin Chúa cất đau khổ này cho con, nhưng xin Chúa thêm sức cho con để con chịu đựng được đau khổ. Con không xin Chúa cất chén đắng này cho con, xin Chúa thêm sức mạnh để con uống cho đến giọt cuối cùng. Đó. Đó. Biết được Đức Giê-xu, biết được lòng thương xót của Chúa, nó sướng như vậy. Người ta cũng đau cũng khổ, người ta vẫn nói là đánh vần. Người ta không biết Chúa thì khờ ô khô hỏi khổ, đánh vần. Đánh vần bia là cứ khờ ô khô hỏi khổ. Còn mình biết được lòng thương Chúa thì ca hát ô khô hỏi khổ. Tôi ca hát chứ không tôi cố khờ. Không biết Chúa thì khờ ô khô hỏi khổ, biết Chúa thì ca hát ô khô hỏi khổ. Vì Phao-lô bảo rằng trong đau khổ ấy tôi được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Cho nên không phải là tôi đã đoạt được giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới mong chiếm đoạt, bởi chính tôi đã được Chúa chiếm đoạt rồi. Phao-lô bảo Chúa chụp giật lấy tôi, Chúa chụp bắt lấy tôi không cưỡng lại được. Bởi tôi đã được Chúa chiếm đoạt rồi, cho nên tôi cố gắng chạy tới. Không phải tôi đã đoạt được giải, không phải tôi đã nên hoàn thiện đâu, tôi đã hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện, chứ không phải tôi hướng tới hoàn thiện đâu. Nếu mà tôi chỉ ngắm sự hoàn thiện của Thiên Chúa không, tôi cứ mãi mãi là kẻ tội lỗi. Tôi hướng tới, tôi vẫn chưa làm gì cả. Tôi ngắm, tôi nhìn, chưa làm gì cả, chưa được. Nhưng mà phải trở nên, Chúa nói trở nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là đấng hoàn thiện, có lòng thương xót như Cha các con trên trời là đấng giàu lòng thương xót. Và khi chị em nắm được cái điều đó rồi thì mình vào trong bài tin mừng này mới thấy được rằng là Chúa nói với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Bắt quả tang là đã phạm tội chưa? Bắt quả tang là đã phạm tội chưa? Đã có bằng chứng chưa? Quả tang thì còn cãi gì nữa, không có chối nữa. Còn đây là nghe nói hoặc là nghe báo. Tôi đến tôi bắt vì tôi nghe báo ăn cắp. Bằng chứng đâu? Tang chứng đâu? Vật chứng đâu? Nhân chứng đâu? Còn đây là đang phạm tội ngoại tình đến bắt quả tang, không chối cãi được. Mà bắt quả tang thì nó nặng hơn là cái tội mà tôi nghe nói hay tôi đang điều tra, phải không? Cho nên trong cơ quan điều tra đó, họ đã điều tra kỹ lưỡng rồi, họ mới đến bắt. Bắt tạm giam tức là có bằng chứng phạm tội rồi, chờ ra xét xử, gọi là bị can rồi, chờ ra xét xử thôi, vì họ đã có bằng chứng rồi, họ đã điều tra kỹ lưỡng rồi, họ mới ra tay. Thì người đàn bà này bị bắt quả tang rồi. Vấn đề là xử, mà theo luật đó là ném đá. Mà nếu luật mà ném đá thì các ông cứ làm đi, việc gì phải đưa đến Đức Giê-xu làm cái gì? Ông quá rành luật rồi mà, các kinh sư, các pha-ri-sêu là người nắm luật trong tay mà, thì còn đưa đến với Đức Giê-xu để làm gì nữa? Công an, cảnh sát họ đã có bằng chứng rồi thì cứ việc mà trừng phạt thôi, đâu có bằng chứng gì nữa, hỏi ai nữa bây giờ? Luật họ làm, họ ra luật và họ thi hành luật rồi, hỏi ai nữa? Vậy mà đưa đến với Đức Giê-xu để làm cái gì? Trong khi đó ngược lại thì toàn dân đến với Chúa để nghe người giảng dạy. Chúa Giêsu trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Trong khi đó thì những người Pharisêu luật sĩ cũng đến, nhưng mà để tìm cách mà tố cáo người, vì họ nhằm thử người để có bằng cớ mà tố cáo người. Ta thấy hai tấm lòng của những người dân nghèo, những người dân thường đến với lòng thương xót Chúa chỉ để mà nghe giảng, chẳng có tính toán, chẳng có mưu mô, chẳng có âm mưu thâm độc gì cả. Cũng có những người đến với lòng thương xót Chúa không phải để nghe giảng, nhưng mà để tìm cớ mà bắt bẻ, coi có khe hở nào không, chẻ sợi tóc ra làm tư, rồi bẻ chữ, bẻ câu, bẻ từ, rồi coi có sai cái gì không, để mà bắt bẻ, tìm cớ mà bắt bẻ mà thôi. Đó, đến với lòng Chúa thương xót không phải ai cũng như ai. Những người dân nghèo, dân quê, thất học, những người ngoại đạo, những người dân tộc, những người vùng sâu vùng xa, nghe nói lòng thương xót Chúa là họ mê rồi. Vì tâm hồn họ hồn nhiên, họ đơn sơ, họ là những người nghèo khổ, những người học hành kém cỏi hay là thất học. Nhưng lòng tin của họ vào lòng thương xót Chúa thì lớn hơn hết, vì họ không hề toan tính, không hề mưu mô. Còn những người có chức, có quyền, có học, những người ỷ thế mình là người nắm quyền trong tay, nắm luật trong tay, thì cũng đến với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa chỉ để mà tìm cách bắt bẻ, tìm cái khe hở, bới lông tìm vết, chẻ sợi tóc làm tư, rồi có cớ mà tố cáo thôi. Ta thấy rõ, đối với Chúa, Chúa có quan tâm gì đến chuyện đó, không thèm ngó ngàng gì tới, cứ cúi đầu viết trên cái đất, một thái độ cho người ta thấy là Chúa chẳng có quan tâm, chẳng bận tâm gì đến cái mưu đồ của họ đâu. Muốn làm gì cứ làm đi, muốn bày mưu bố trận thì cứ bày mưu bố trận đi. Cho nên có những khi, những năm tháng đi rao giảng lòng thương xót Chúa, có nhiều người cảnh báo tôi là họ đến, có những người họ tìm cách để họ bắt bẻ cha đấy, họ đến họ rình mò đấy, họ đến thu âm đấy, họ đến với ý đồ xấu đó. Tôi nói tôi đang phục vụ cho đám đông quần chúng với tất cả lòng thành, với tất cả thiện chí, với tất cả thành tâm, và họ cũng đến với lòng thương xót Chúa với tất cả thành tâm. Chúng tôi gặp nhau trong cái tâm, tâm thành, trong cái chân thật. Còn ai muốn làm gì thì cứ làm. Chúa nói cứ để họ muốn nói gì thì họ nói, con đừng bận tâm. Họ muốn âm mưu thì cho họ âm mưu, con đừng có lo lắng. Vì ta ở cùng con, không ai làm gì được con đâu nếu ta không cho phép. Cho nên Chúa có bận tâm gì đến chuyện mà âm mưu gì đâu. Vậy thì khi mình đi con đường lòng thương xót Chúa cũng vậy, anh chị em cứ thẳng tiến như Phao-lô, quên phắt quá khứ, hướng tới tương lai. Như là bài đọc 1 là đừng có nhớ lại chuyện xưa, chứ quan tâm việc thuở trước. Chúa mở một con đường phía trước cho ta đi, cứ thế mà đi, mặc cho người ta muốn bắn tên, muốn xin xỏ, muốn xin sẹo cái gì, chuyện của người ta, chuyện của thế gian. Và Chúa cho họ một câu trả lời: ai sạch tội thì lấy đá mà ném trước đi. Chúa không nói là ừ, Chúa không bảo là yes, Chúa không nói là no. Chúa nói yes, Chúa cũng chết, bảo ném đá đi thì Chúa không có lòng thương xót. Chúa bảo no, không được ném đá thì Chúa là người không tuân thủ luật pháp, là bao che tội lỗi tội phạm, đồng lõa. Không, chẳng yes, chẳng no. Mà câu trả lời của Chúa là vượt lên trên cái yes, cái no, vượt lên trên cái mưu đồ của họ. Mưu đồ của họ là muốn tìm cớ để bắt Chúa, bắt bẻ, bắt bớ, bách hại. Còn Chúa vượt lên trên cái lưới đó, họ rằng không nằm trong cái lưới đó mà cựa quậy yes hay no. Cái vòng thị phi người ta nói, ta đừng có để tâm thì mình không bị vào trong cái mưu đồ của họ. Họ muốn lên mạng, họ muốn Facebook, họ muốn lấy tên gì, muốn mạo danh gì, danh gì, cái muốn nói chán thì thôi. mình vượt lên trên họ là cứ rao giảng về lòng thương xót Chúa mà thôi, không đụng chạm gì đến ai hết. Và cái điều đó lại làm cho người ta bị lâm vào thế kẹt. Không làm gì được thì rút chứ sao. Ông có dám ném đá trước hay không? Vì ông cầm cái hòn đá ông ném, người ta hỏi này, bộ anh không bao giờ phạm tội à? Anh sạch tội phải không? Quay chết. Mà không ném mà đứng ở đó thì hóa ra vậy thì tôi là người phạm tội. Chúa mở một con đường cho người ta đi đó, mở một lối thoát đó, thôi liệu mà rút đi thôi. Tôi nể mặt, tôi không nói thẳng là anh phạm tội mà anh bị đặt ném người ta, tôi không nói như thế. Mà tôi chỉ nói là ai sạch tội thì ném trước đi. Chúa tuyệt vời, lòng thương xót Chúa vẫn cho người ta một lối thoát, không bao giờ làm cho người ta đi vào thế bí hay là cùng đường, không. Vẫn thương, vẫn xót những con người đó đấy chứ. Và khi họ rút lui thì tức là lương tâm họ còn, còn thấy mình có tội thì họ rút, vậy họ được cứu rồi. Và người đàn bà này cũng thế thôi, cũng là tội nhân thôi, người kia cũng là tội nhân. Chúa chỉ cho họ một con đường là quên quá khứ đi, tôi không kết án chị đâu, về và đừng phạm tội nữa, hướng về phía trước. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Đã bao nhiêu lần chúng con luôn muốn kết án anh em mình, chúng con cứ tưởng mình là người trong sạch, và chúng con kết án anh em khác là tội lỗi. Chúng con phê phán, chúng con phê bình, chúng con chỉ trích. Ngày hôm nay Chúa cho con thấy rõ ai là người trong sạch, là người vô tội thì ném đá trước đi. Con phải ném đá chính con vì con là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa, xin thương xót con.
Còn sống hay chết?
Con còn sống nha.
Rồi, sống thì nói rồi, được ơn gì mà còn sống.
Dạ thưa cha, con thì cũng có nhiều ơn lắm. Nhưng mà hôm nay con đứng đây là con mới đi lễ đây được này, lần này lần thứ hai. Thế con đứng đây thì nó đúng hơn, con cảm giác thì nó cũng có cái chuyện là thấy bà con anh chị em rất là ai cũng đều vui vẻ. Thì con thì cũng có cái ánh lòng, trong lòng thì cũng có nhiều cái chuyện buồn. Nhưng mà cái buồn về vấn đề thể xác con không ngại. Có thể con hy sinh được, con chấp nhận được, con sống vì Chúa, con có thể chấp nhận, bệnh con theo, bệnh thì con mang. Nhưng mà cái về cái linh hồn, về vấn đề tâm hồn con hơi bị buộc. Thì nhà con thì nói đúng hơn là chỉ có hai vợ chồng một đứa con thôi, có đứa con trai thôi. Thì cái đó từ trước nay thì con cũng rất là mong con nó là sau này nó lớn lên, nó được khôn lớn hay nó ngoan hiền hiếu thảo cha mẹ, đó là cái điều con hạnh phúc nhất. Nhưng mà giờ còn đứng đây con nói, thì trước khi con nói cái điều của con đó, thì giờ con phải nói về cái chuyện cuộc đời con trước chú ạ.
Chắc không có thời giờ, vắn tắt thôi con.
Thì con nói vắn tắt thôi. Thì cuộc đời con thì cũng lên nhiều, xuống cũng nhiều. Mà lên 10, nhưng mà ra 10 mấy 20 nó ra cái ảo hết luôn. Thì đó, cái đó là con kiếm tiền. Thì đối với con nó không quan trọng tiền nữa. Thì giờ về vấn đề đời con thì nó có nhiều cái khổ rồi. Con có bây giờ chỉ còn có cái khổ nhất bây giờ, con xin cha mấy này cộng đồng tất cả bà con cô bác giúp cho con đọc kinh nhân, cầu nguyện cho con, xin cho con nó trở về. Vì cái con mới, con có đứa con nó mới đi mùa chay vừa qua, giờ nó không về nhà nữa, thì đó là cái lối buồn nhất. Thì giờ con xin cha với Chúa, con cầu nguyện Chúa, con tín tháo vào Chúa.
Anh nói là ngày xưa anh đã từng lên voi và đã từng xuống chó. Kể cho mọi người nghe những cái lên voi xuống chó là như thế nào, để ở đây họ tỉnh ngộ ra. Có những người bây giờ vẫn còn chỉ thích lên voi thôi, mà chưa biết rằng sẽ có lúc phải xuống chó, cho nên họ vẫn cứ chạy theo thế gian để mong được lên voi, mà không biết rằng có lúc thế gian nó sẽ đặt mình xuống chó.
Dạ thưa cha, con nó thì học thì không nhiều, nhưng mà chắc có lẽ là trong cái đề trải cuộc đời thì chắc có lẽ con cũng hơi nhiều. 14 tuổi con lo gia đình, gia cha mẹ bà nội sống rất là thoải mái trong cái đời bác thờ bao cấp. Tức là sống tiền bạc là đối con thì một tuần lễ lúc đó có thể cái 4-5 chỉ vàng là cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà sau cái thăng trầm cuộc đời con đi lên thì con cũng bị là thế này kia rồi, con làm con cũng xung pha rồi, con làm dữ dội lắm. Có thể là tiền đối với con không là gì, con xẹt ra là hết, con chơi vui chơi thoải mái, vấn đề thể xác thì con rất là nhiều, con sợ, con có lỗi nhiều lắm. Nhưng mà sau khi đó thì con lấy vợ thì con cũng chột giật này kia nọ, con lo gia đình vợ, có thể làm năm trước năm sau một căn nhà là bình thường. Nhưng đến khi con làm lên nữa thì con lại đầu tư nữa, con lại dấn thân vào trong cái đường làm ăn, thì giống như vừa lấy cha nói, có mình làm bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà rồi nó cũng chẳng có làm cái gì hết. Thế rồi con lại làm nó lại tụt ra hết chưa. Thế rồi con lại làm, con lại cố gắng con làm lại 2-3 năm, con lại mua lại nhà nữa. Thế rồi con mua nhà, mua này mua kia, tạo điều kiện vợ con. Nhưng mà giờ kết thúc, con nó bỏ đi, dù con có bao nhiêu tiền nữa, con nghĩ chẳng có ý nghĩa gì. Con xin lỗi.
Vâng, anh chúc tôi gửi tặng anh một món quà.
Dạ, thưa cha, con giáo xứ Như Khang.
Dạ. À, anh tên là gì?
Dạ, con tên Nguyễn Trung Lập. Nay con 51 tuổi, giáo xứ Nguyễn Duy Khang.
Nghề nghiệp?
Dạ, con nghề nghiệp thì thôi con không nói.
Rồi, biết rồi đó, ngày đó không nói là biết cái gì rồi. Miễn sao đừng có con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm mà được rồi. À, thưa anh chị em, đấy, một chứng nhân cho chúng ta thấy rõ ràng, chạy theo thế gian, chạy theo tiền của có được cái gì hay không, mà cuối cùng như anh ấy nói đó, ngay từ 14 tuổi đã có tiền trong tay rồi, được bao nhiêu nhà cửa, có thứ đủ có hết mọi chuyện, nhưng mà cuối cùng cũng còn lại cái gì đâu. Bây giờ là nỗi buồn mà thằng đứa con của mình mùa chay gần kết thúc rồi mà nó chưa trở về đây này, thưa anh chị em. Đấy, nhiều gia đình như vậy lắm chứ không phải không. Trong gia đình của chúng tôi cũng có như vậy chứ không phải không. Đau lắm, thương lắm. Những đứa con, những đứa cháu của mình nó chưa trở về nhà với gia đình, chưa trở về với vợ con, chưa trở về với chồng con, chưa trở về với bố mẹ. Đau lắm, xót xa lắm. Những đứa con ấy nó đang nằm ở trong nấm mồ đấy, như là Lazaro. Nó không chịu quay trở về vì cái tảng đá nó không có ai lấy cái tảng đá đó ra. Cho nên mình tĩnh tâm, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa là để quyền năng của Chúa lấy cái tảng đá đó ra. Chỉ có quyền năng của Chúa mới hất được cái tảng đá đó. Nhưng mà Chúa lại nhờ bàn tay của mỗi người chúng ta, Chúa bảo hãy lấy tảng đá đó ra. Mỗi người phải mạnh dạn, phải lấy tất cả sức của mình mà cắt cái tảng đá đó ra. Cái tảng đá nặng nề làm cho mình không có hăng hái để tham gia vào việc tông đồ. Cái tảng đá nặng nề làm cho mình đi làm về cái mình kêu mệt quá, mình nghỉ, chả muốn đi phục vụ, chả muốn đi tham gia cái gì cả. Bao nhiêu là lý do, bao nhiêu là cái cớ. Nhưng mà người ta mà thuê thì làm 3 ca mà cũng làm chả thấy mệt gì cả là sao? Tăng ca thì không mệt, mới đi tập hát là mệt là sao? Tăng ca thì không mệt, đi cái lý mệt là sao? Tăng ca thì không mệt, đi được chưa là thưa Chúa mệt là sao? Thì suy nghĩ lại thì coi 3 ca không làm, mới đi bắt tiền gì thôi, làm mắt, làm xanh mặt cũng làm. Đó như anh này đó làm nó biết được cái gì? Làm nó đi, tiền nó đi, làm cái gì? Con chị đến đây sống hay chết?
Con đang sống ạ.
Rồi sống nói
lời đầu tiên con.
Thôi đừng có lời đầu con... tiên gì cả mẹ, không có chào gì cả vô luôn. Bà già giọng mất thì giờ.
Cha là con có đứa con khốn khổ của con ạ.
Vâng. Đấy là thêm đứa con khốn khổ nữa thấy chưa?
Là đứa con là nó giả dối ạ. Vâng, con cho nó đi học là nó không đi học, xong là nó vào nhà bác nó ở trong Thủ Đức đây, thế rồi thì là anh trai của con, thế là con cũng bảo thấy thôi vào nhà bác nó thì là một gia đình này nếp rồi thì con yên tâm. Rồi trước kia thì con cũng là một người ca đoàn. Cho nên nhưng mà con chỉ ơ hở thôi, con cũng không bám lấy Chúa.
Ca đoàn này có đi tập hát không?
Con có, con là một người ca đoàn rất là siêng năng, nhưng mà con đi lấy chồng là con bỏ luôn.
Đấy thấy chưa? Đấy đi tập hát để kiếm chồng xong có chồng bỏ luôn.
Vâng, thế rồi hôm con đi ô xin thì con mới vào con thăm con của con. Thế rồi nhà thờ đang là rất là nghiêm trang như thế vậy. Thế là người ta mới đi sắc ông bờ. Thì con cũng luôn để ý đến con. Bụng con bảo với chứ, thầy Chúa sao con của con mà lại có lòng phúc đức vậy, nó đã bỏ tiền vào trong ông bờ. Thầy Chúa nó bỏ.
Bỏ tiền ông bờ là cái gì? Bỏ tiền vào ông bờ là sao?
Giỏ.
À cái giỏ. Giỏ sắc nhà thờ à? Gọi là ông bờ.
Mình
bắt gọi là ông mưa. Anh em nãy đã bỏ tiền vào ông mưa chưa? Bỏ chưa? Rồi.
Thế là lúc bây giờ con nhà con nó vào 77 tuổi. Thế là con cũng cũng mừng rỡ, nhưng mà lúc nào con cũng thể quan sát con. Thế là con đã mừng thầm rồi, nhưng mà Chúa ơi, nó bỏ tay không.
Bỏ tiền mà ứng mơ mà nó bỏ tay không. Nó bỏ tay không rồi nắm ra thì có.
Lúc đó thì con nhìn thấy thì con mừng, nhưng mà vì sao con liếc ngang thì con thấy mỗi bàn tay không. Thế con về đường con bảo con ơi, nếu mà con có thì con bỏ và chứ việc cái gì mà con phải giả dối với Chúa vậy. Thế rồi con cũng ở. Thế rồi đến một lần này lễ phục sinh thì con nhà con là mới đi ăn mừng với bạn bè ở miền Bắc và nó về đến đường thì là coi như là nó đụng vào người ta thì người ta sống mà nó thì chết bất tỉnh mất 4 ngày. Thế rồi
cũng 4 ngày giống Lazaro.
Vâng. Thế rồi anh chị râu của con là mấy lo liệu hãy con sốc cho nên là vì sao con cũng chỉ biết là nó sống ở trong con không cầu nguyện lắm. Thế rồi đến lúc cuối cùng con nó cứ nhà con có cái gì là nó bằng mắt hết, nhưng mà nó không liên tắc của người ta, nó chỉ về nó quẹn của nhà con thôi.
Nó gì?
Nó kéo của nhà con.
Nó quẹn à? Quẹn là gì?
Vâng, nó có cái lần nào là nó lần cho bằng hết. Thế rồi con bảo là Chúa ơi, thôi nếu mà mày có chết thì mày chết đi chứ mày đừng mất linh hồn, thôi thả tưởng cho mày chết đi. Thế rồi con mới bảo
nó có chết không?
Nó không chết.
Khổ quá.
Thế rồi con mới bảo là con mới bắt đầu mới con gái của nhà con nó mới vào đại học. Thế là nó đưa về cho con 4 bài giảng lòng thương xót của cha con nghe. Thế là con nghe thế một chứng nhân thế rồi con bắt đầu con cầu nguyện. Con bảo lời Chúa ơi, nếu mà con mà nó phạm tội thì Chúa phạt con chứ đừng phạt nó để nó mất linh hồn. Vì con đẻ nó ra nhưng mà thà con chết cho nó còn hơn là nó chết nó mất cả linh hồn. Vâng. Còn thế là bây giờ hôm qua hôm kia con mới bảo đến đây. Thế là nó mới điện là mẹ ở đâu, bảo mẹ đang ở trong chỗ chỗ chân lưng. Vâng. Thế là lúc nó bảo sao mẹ không bảo con đấy lạy Chúa thì bây giờ nó bảo với em nó là bây giờ anh đỡ rồi đấy, nó đã chứng nhận vậy thì con cảm ơn Chúa. Vâng. Còn một cái ơn nữa rất trọng đại nữa, chỉ có một lần này nữa thôi. Con gái nhà con mang thai được 8 tuần thì cháu sảy thai. Thế rồi đến 5 tháng sau cháu lại mang thai tiếp. Thế rồi nó mới lại bảo mẹ ơi con đau bụng lắm. Thế là con mới hốt hoảng. Con bước lên xe thì con lại đọc kinh trước đã. Xong rồi con mới bình tĩnh con bảo Chúa ơi, lần này nó chữa 6 tuần thì nó lại giảm bị bong rau. Thế là con mới bảo Chúa ơi xin Chúa lấy cứu lấy thai nhi bé bỏng này. Thế rồi 2 tháng cháu nằm viện và cháu đã được đến ngày sinh thì con đã mừng rồi. Nhưng mà Chúa ơi lại thử thách đối với con rất là con lại hỏng là hãy là nó lại hỏng vì bây giờ vợ chồng nó chỉ ao ước có một đứa con. Thế là còn 10 ngày nữa thì nó mới lại mới đến ngày sinh. Thế là nó bảo mẹ ơi con đau bụng lắm. Thế là cho đến bệnh viện huyện thì lên đến bệnh viện huyện ấy thì môi thân da đen mắt trắng nhã. Thế là họ cho
gì lên bệnh viện sao
môi thân da đen mắt trắng nhã. Thế là
ai
con của con đấy cái con
môi thân da đen mắt trắng nhã.
Thế là lại cho đi cấp cứu lên bệnh viện tỉnh. Thế là con mới bảo con nhà con là hai đứa con với lại con là rồi quỳ lên lòng để bàn thờ để kính lòng Chúa trong sát đi. Thế rồi con lên đến bệnh viện thì là coi như thế là con nhờ con cái đường bệnh viện ấy là chỉ có một nửa tượng thôi, hết nửa xong lại sức vì không có bước xuống đất, nếu mà bước xuống đất là được. Thế rồi đến lúc con người ta mới con mới đặt lòng thương xót ở hành lang để chờ đến ngày đến lúc sinh. Thế thì họ bảo là con nó là Nguyễn Thị Phương vào để khám, nó đi được 3 bước thì nó gục luôn vì nó không đủ sức. Con bảo là Chúa ơi xin Chúa cứu lấy hải nhi bé bỏng này. Nhưng mà con ra rồi 2 ngày con bảo Chúa ơi chẳng thấy biến đổi gì. Con lên giường con nghe bài giảng lòng thương xót của cha, chưa nóng lưng thì cái hôm ấy đang là rét ngay hôm đầu tháng riêng đây. Thế là đến lúc con đang nằm thì người ta gọi là con đã đi đẻ rồi. Lạy Chúa con cảm ơn Chúa hôm nay con của con vừa cho 3 cân ạ.
À, 3 cân.
Vâng,
con cá
mà trước. 3 kg.
À 3 kg. Cháu trai hay cháu gái?
Cháu gái ạ. Cháu là Linh Chi ạ.
Linh Chi, rồi 3 cân. Này học thêm được nhiều từ mới nhá. Vâng. Đây, trai gửi cái máy này cho cái thằng con của con, mà cái thằng mà nó bỏ tay vào ống bơ.
Dạ, à,
ống bơ. Nhưng mà nó con còn đỡ đấy thưa anh chị em. Thật sự là nó không có cái gì thì nó nắm tay lại nó bỏ để nó chứng tỏ cho mọi người là nó có đóng góp, còn đỡ đấy. Tôi còn thấy con đứa mà nó không có gì, nó nắm tay lại nó bỏ, nó cho tay vào, lúc mà bỏ vào không có mà lúc lấy ra thì có, đó mới gọi là ghê gớm hơn. Thằng đó còn đỡ đó, ông mày còn đỡ đó nhá. Rồi.
Rồi.
Vâng, thưa anh chị em, có những người là lúc nào cũng tự hào của chung hết, của nhà thờ, của Chúa, cứ cho rằng đó là của chung, cho nên mình cứ sơi, sơi được là sơi, sơi nhiều cũng sơi ít cũng sơi, sơi cách này không được thì sơi cách khác. Tay không có, bỏ vào trong ống bơ và rút tay ra thì một nắm ở bên trong rồi bỏ vào túi mình, thưa anh chị em, có đây, nhiều lắm đây, chứ chẳng ít của gì đâu. Cho nên là cái đó là cái cám dỗ mà thưa anh chị em, cái người chị em nên chia sẻ cho chúng ta thấy không? Rõ ràng nếu mà mình không có ơn của Chúa thì chúng ta vẫn làm những công việc đó, mà thằng nó còn đỡ đấy, là nó chỉ quén quén cái nhà của nhà thôi chứ nó không có quén nhà người khác. Nó còn đỡ đấy, và nó ống bơ rồi nhà thờ nó chỉ bỏ vào, nó không lấy ra cái gì cả, nó còn sạch đấy, tay nó còn sạch, nó không có gì bỏ vô lấy ra, không có gì là sạch hay bẩn, sạch. Có những người mà không có gì mà bỏ vô lấy ra một đống là bẩn khủng khiếp luôn, mà người ta không biết mới chết đi chứ. Cho nên những người sống như vậy thưa chị em, sống mà đã chết rồi, đã nằm trong nấm mồ của ham hố tiền bạc rồi, có mùi rồi, có mùi, mà cái mùi mà nó là cám dỗ người ta nhất. Thưa anh chị em, xác chết thì bảo là có mùi rồi thì người ta tránh, nhưng mà sống có cái mùi mà người ta chết người ta cũng phải lao vào, cái mùi đó là mùi gì? Mùi gì? Tiền. Chúa cũng chẳng ra cái gì, mẹ cũng chẳng ra cái gì, vợ còn tất cả không ra cái gì, chỉ có tiền mà thôi. Cho nên cứ lao vào đi tìm tiền, chả có tham gia, chẳng có phục vụ, chẳng có đóng góp, chẳng có cái gì cả, cứ vơ vào cho thật đẫy tiền vào, cuối cùng như cái ông này có còn lại được cái gì đâu, cuối cùng chỉ còn lại hư vô mà thôi.